đôi gập ghềnh, hãy san cho bằng đường đèo quanh co, kéo cho ngày tháng hố chung cách ngăn, lắm cho đời mơ.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Ngày ấy, Chúa Giêsu phán cùng các tôn tông đồ rằng: Chúng con hãy coi chừng người đời, họ sẽ nộp chúng con cho công nghị, họ sẽ đánh đòn chúng con nơi hội đường của họ. Vì ta, chúng con sẽ bị điệu đến trước vua quan để làm chứng trước mặt họ và các dân. Nhưng khi người ta nộp chúng con chớ lo lắng phải nói sao và nói gì. Vì không phải chúng con nói, nhưng là Thánh Thần của Chúa Cha chúng con sẽ nói thay cho. Anh sẽ nộp em cho người ta giết, cha sẽ nộp con cái chống đối cha mẹ và làm cha mẹ phải chết. Vì ta, chúng con sẽ bị mọi người ghét bỏ, nhưng kẻ nào bền chí đến cùng sẽ được cứu rỗi. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, người thân đeo đôi.
Kính thưa quý anh quý chị, bài phúc âm chúng ta vừa nghe là bài phúc âm cho ngày 26 tháng 12, ngay sau đại lễ Giáng sinh, và lại là ngày mà giáo hội dâng lễ kính thánh phó tế Stefano. Lễ thánh phó tế Stefano được giáo hội cố ý sắp xếp ngay sau lễ đại lễ Giáng sinh. Và chúng ta cũng nhớ là trước đại lễ Giáng sinh thì có tuần bát nhật. Và cái tuần bát nhật đó là có các bài phúc âm trực tiếp liên quan đến mầu nhiệm nhập thể. Vậy thì trong cái tuần bát nhật, từ lễ Giáng sinh cho tới hết lễ Đức Mẹ là Mẹ Thiên Chúa đó, thì chúng ta thấy được các bài phúc âm cũng liên quan tới cái gì? Mầu nhiệm nhập thể. Mà không phải là biến cố giống như tuần bát nhật trước đại lễ Giáng sinh, nhưng mà nó liên quan đến các nhân vật sống mầu nhiệm nhập thể. Nên như vậy thôi. Thì bây giờ cái bài phúc âm mà chúng ta vừa nghe thì chúng ta chẳng thấy gì về Giáng sinh ấy nhỉ. Tuần bát nhật Giáng sinh mà bây giờ cái bài phúc âm Thánh Matthew lại đi nói về vấn đề là các môn đệ bị nộp nơi công nghị, bị đánh đòn, rồi bị điệu đến cước vua quan, rồi vân vân, chẳng thấy Giáng sinh đâu cả. Nhưng mà cái bài này ấy, là bài giáo hội chọn đọc cho lễ Thánh Stefano các anh các chị. Vậy thì Thánh Stefano tử đạo có ý nghĩa gì và có liên quan đến cái mầu nhiệm nhập thể Giáng sinh như thế nào? Đấy, nó ở chỗ đó đó. Thì chúng ta đọc thấy cái một câu ở trong cái bài phúc âm nó như thế này. Nhưng khi người ta nộp chúng con chớ lo lắng phải nói sao và nói gì. Vì không phải chúng con nói, nhưng là Thánh Thần của Chúa Cha chúng con sẽ nói thay cho. Đấy, cái câu đấy đấy. Cái câu đấy liên quan đến đến Thánh Stefano. Và chúng ta đọc cái bài đọc 1 được trích từ sách Tông đồ Công vụ. Chúng ta cũng thấy Thánh Thần ở đấy. Đấy thì một trong những câu mà bài sách Tông vụ ở bài đọc 1 cho lễ Thánh Stefano tử đạo đã nói cái gì? Họ tranh luận với Stefano, nhưng họ không thể đương đầu với sự khôn ngoan và Thánh Thần vẫn giúp cho ông nói. Thấy không? Rõ ràng, bài phúc âm liên quan đến Thánh Thần, nơi Thánh Stefano. Và nghe ông nói, họ phát điên lên trong lòng, và họ nghiến răng phản đối ông. Nhưng Stefano, đầy Thánh Thần, nhìn lên trời, đã xem thấy vinh quang của Thiên Chúa và Đức Giêsu ngự bên hữu Thiên Chúa. Đấy, chúng ta thấy. Nó, bài phúc âm liên quan đến bài đọc 1 là chỗ đó. Thánh Stefano đầy Thánh Thần các anh các chị. Đầy Thánh Thần. Và Thánh Thần đó từ đâu mà ra? Như em đã nói một lần ở trong cái ngày tĩnh tâm Thánh Mẫu mừng Giáng sinh đó. Đó, hôm đó em nói là con người ta không thể nào trực tiếp nhận lấy Thánh Linh được. Bởi vì Thánh Linh là thâm cung của lòng thương xót Chúa, là tất cả những gì thấu suốt nơi nội tại của Thiên Chúa. Thì con người, trí khôn con người quá hạn hẹp và là một tạo vật không thể có một cái gọi là trí khôn của Thiên Chúa được, thần linh của Thiên Chúa được. Không. Mà muốn có thần linh của Thiên Chúa, thánh linh của Thiên Chúa thì con người chỉ có thể nhận được một cách gián tiếp qua Chúa Giêsu Kitô là Thiên Chúa nhập thể mà thôi, chứ không thể nào mà trực tiếp nhận được. Bởi thế nên ngay từ đầu chúng ta thấy không, ai trong bài và khi mới được dựng nên rất là tốt lành, chưa có biết tội lỗi là cái gì à, nhưng mà vẫn chưa có đầy thánh thần, vẫn chưa có thánh thần hoàn toàn, giống như là sau này chúng ta nhận thấy khi Chúa Thánh Thần hiện xuống nơi các thánh tông đồ. Lúc bây giờ con người nói chung và nhất giáo hội nói riêng được đầy thánh thần, đó là rượu ngon hơn trước đó, đó là tất cả những cái gì mà Thiên Chúa muốn ban cho con người đó, lúc bây giờ mới con người mới có được, chưa phải ngay từ đầu. Và cá nhân mỗi người cũng vậy, không thể nhận lãnh được thánh thần nếu không có Chúa Giêsu Kitô, nếu không có vị Thiên Chúa nhập thể làm người. Gioan Tẩy Giả cũng vậy nhá, sở dĩ ngài đầy thánh thần là vì Đức Mẹ đem ngôi lời đang ở trong bụng dạ của mình tới thăm ngài, thì lúc bây giờ ngài mới đầy thánh thần, chứ không phải là ngay từ khi được thụ thai trong lòng mẹ mà đầy thánh thần đâu. Chỉ có một mình mẹ Maria là khi mới được đầu thai được đầy thánh thần thôi, là được ơn vô nhiễm nguyên tội. Nhưng mà không phải tự mẹ mà được đầy thánh thần, được có thánh thần, mà nhờ mẹ được chọn làm mẹ của Thiên Chúa. Do đó nên mẹ mới được ơn vô nhiễm nguyên tội. Nếu mẹ không có liên hệ với Chúa Kitô đó, là Thiên Chúa nhập thể đó, mẹ không có được đầy thánh thần như vậy. Ở đây chúng ta, đó là cái nguyên tắc chung, là Thiên Chúa ban cho con người thánh thần của người qua Chúa Giêsu Kitô. Ai liên hệ với Chúa Kitô, càng liên hệ với Chúa Kitô, càng mật thiết với Chúa Kitô, càng đầy thánh thần. Cái vấn đề được đặt ra ở đây nữa là tại sao có các phó tế ở trong giáo hội? Phó tế thì Chúa Giêsu không có thành lập, không có lập ở trong phúc âm, mà phó tế là do chính giáo hội thành lập. Đấy, phó tế là do chính giáo hội thành lập. Khi mà các tông đồ mà phải đi phục vụ bàn ăn cho cộng đồng dân Chúa lúc ban đầu á, thì các tông đồ thấy được là không có xứng với mình, bởi vì các thánh tông đồ phải chuyên về lời Chúa, phải cầu nguyện. Thái đó nên các thánh tông đồ với xin cộng đồng chọn ra 7 người đầy thánh thần để làm phó tế. Và cộng đồng dân Chúa lúc bây giờ đã chọn ra 7 người. Và 7 cái vị này đó được kể tên đàng hoàng tử tế nha các anh các chị nha, chứ không phải chuyện thường đâu. Giống như trong phúc âm đó, 72 môn đệ đâu có được kể tên đâu, chỉ có 12 tông đồ mới được kể tên thôi. Vậy mà bây giờ 7 phó tế này được kể tên từng người một, mà cái người đầu tiên được kể tên là ai? Stefano. Và các phó tế khác đó không nói năng gì sau cái tên của họ, nhưng mà phó tế Stefano đó còn được sách tông vụ nói thêm là đầy đức tin và thánh thần. Đấy, phó tế Stefano là phó tế đầu tiên, được kể đầu tiên trong 7 phó tế, mà còn được nói thêm là đầy đức tin và thánh thần. Vì thế nên chúng ta thấy trong bài phúc hôm nay không? Bởi vì ngài được đầy thánh thần, cho đó ngài làm những cái điều mà trỗi vượt lên trên tất cả những cái gì mà dân Do Thái nói chung và những người thượng tế và biệt phái hay là luật sĩ hay là kỳ lão thấy nó chướng tai gai mắt. Giống như Chúa Kitô vậy, Chúa Kitô làm những cái sự mà dân Do Thái nói chung và tất cả, nhất là cái thành phần thông minh quyền thế ở trong dân Do Thái đó ngứa mắt và không thể chấp nhận được, đến nỗi giết ngài. Thì đây cũng vậy, phó tế Stefano cũng vậy, cũng được đầy thánh thần. Mà như nãy em nói đó, theo nguyên tắc muốn được thánh thần, muốn được đầy thánh thần là phải kết hợp với Chúa Kitô, phải nên một với Chúa Kitô thì mới được đầy thánh thần. Càng nên một với Chúa Kitô càng đầy thánh thần. Và như thế ở đây Thánh Kinh cho biết là Thánh Stefano đầy thánh thần, có nghĩa là ngài được kết hợp với Chúa Kitô rất là chặt chẽ. Do đó nên tất cả những gì ngài nói, ngài đối thoại với những người đến bắt bẻ ngài, họ đều không có thể làm gì được. Đó, nghe ông nói họ phát điên lên, họ nghiến răng phản đối ông, bởi vì thánh thần là siêu việt. Đó là ngài nói những điều mà thánh thần soi cho nói, mà những ý trí khôn loài người hạn hẹp không thể hiểu được. Do đó nên không chấp nhận những cái gì mà ngài nói. Đó, Stefano, nhưng họ không thể đương đầu với sự khôn ngoan và thánh thần vẫn giúp cho ông nói. Và Thánh Stefano chẳng những đầy thánh thần làm cho người khác không thể đối lại được với ông, những người địch thù không thể đối lại được với ông, nhưng những người mà có Chúa Thánh Thần đó, đều công nhận đó là công trình, đó là thật, đó là hay, đó là sự khôn ngoan bởi Trời. Và chính nhờ thánh đầy Thánh Thần như vậy mà Thánh Stephano còn được cái gì nữa? Còn được cái này này, nhìn lên trời đã xem thấy vinh quang của Thiên Chúa và Đức Giêsu đứng bên hữu Thiên Chúa. Đức Giêsu đây là ai? Chính là Thiên Chúa nhập thể, mà Đức Giêsu đây ám chỉ là nhân tính đó. Nhân tính của Chúa Kitô, Đức Giêsu đây chính là một con người mang tên Giêsu Nazareth đã bị dân Do Thái giết bởi vì không công nhận Ngài là Thiên Chúa nhập thể. Bởi vì Ngài là đấng thiên sai mà dân Do Thái không công nhận Ngài. Thấy không? Ta đó nên chúng ta thấy Thánh Stephano đầy Thánh Thần và đã thấy được Đức Giêsu đứng bên hữu Thiên Chúa, có nghĩa là một Thiên Chúa nhập thể. Một Thiên Chúa nhập thể với nhân tính của Chúa Kitô đã được vinh quang ở trên trời. Được như thế là chứng tỏ là Thánh Stephano rất là liên kết chặt chẽ với Đức Giêsu Kitô, với Thiên Chúa nhập thể làm người đó, với nhân tính của Chúa Kitô như thế. Và vì thế, và vì nên giống nhân tính của Chúa Kitô như vậy mà Thánh Stephano còn đầy Thánh Thần và tỏ ra mình giống Chúa Kitô đến nỗi họ ném đá Stephano đang lúc ông cầu nguyện: lạy Chúa Giêsu, xin đón nhận tâm hồn con. Thế rồi ông quỳ gối xuống lớn tiếng kêu lên rằng: lạy Chúa, xin đừng trách cứ họ về tội lỗi này. Đấy, chúng ta thấy Thánh Stephano giống Chúa Kitô chưa? Giống một Thiên Chúa nhập thể làm người chưa? Ở cái chỗ gì? Ở chỗ là họ giết Chúa Kitô bởi vì họ chỉ căn cứ vô nhân tính của Chúa mà thôi, chứ không phải thiên tính. Họ không công nhận Chúa Kitô. Nếu Chúa Kitô là Thiên Chúa thật, không thể là một con người như thế, không thể là một tên Giêsu Nazareth như vậy, không thể là một con người yếu đuối như vậy, không xuống khỏi thập giá và một con người giống như họ như vậy. Thiên Chúa không thể nào như vậy. Nhưng mà bây giờ, và chính Chúa Giêsu nơi nhân tính của mình trên cây thập giá, không thể xuống khỏi thập giá đó, đã xin cho họ là: lạy Cha, xin tha cho họ vì họ lầm không biết việc họ làm. Thì ở đây cũng vậy, vì Thánh Stephano đầy Thánh Thần, do đó Thánh Stephano đã được kết hợp với Thiên Chúa nhập thể, đó là Chúa Giêsu Kitô, đã được liên kết chặt chẽ với nhân tính của Chúa Kitô, mà vì thế nên Ngài cũng giống như Chúa Kitô đã biết tha thứ cho những kẻ làm khốn mình: lạy Chúa, xin đừng trách cứ họ về tội lỗi này. Đấy, chúng ta thấy, chúng ta đã thấy được là ngày 26 tháng 12, ngày mà giáo hội kính Thánh Stephano, ngay sau đại lễ Giáng sinh, nó liên hệ với lễ Giáng sinh như thế nào chưa? Nó liên hệ với mầu nhiệm nhập thể như thế nào chưa? Nó liên hệ với Chúa Giêsu Giáng sinh như thế nào chưa? Nó ở chỗ đó, đó. Ở chỗ là Thánh Stephano đầy Thánh Thần, mà Thánh Thần đây là từ Chúa Giêsu Kitô, là từ vị Thiên Chúa nhập thể. Và nhờ đầy Thánh Thần đó mà Thánh Stephano đã nên giống Chúa Kitô, ở trong chỗ là đã làm cho những người đối phương của Ngài chẳng những không đối đầu được Ngài mà còn tha thứ cho họ nữa. Đấy, chúng ta thấy không? Nhưng mà vấn đề chúng ta đặt ra ở đây nữa, đó là xét theo thời gian á, thì Thánh Stephano chết mãi sau khi Chúa Giêsu lên trời rồi mới chết, còn các thánh anh hài đó là chết ngay sau Chúa Giêsu chưa được 2 tuổi hay là mới được 2 tuổi đang trốn sang Ai Cập. Thì tại sao xã hội không xếp các thánh anh hài ngay sau ngày 26 đi, mà là mãi ngày 28 là cái gì? Đó, 28 tháng 12 mới kính các thánh anh hài. Mà các anh thánh anh hài đó, về thời gian đó, là chết ngay sau khi Chúa Giêsu trốn sang Ai Cập. Đấy. Thì các thánh anh hài bị giết mới có quãng chừng 2 năm trở lại Chúa Giêsu sinh ra thôi. Thì gần Chúa Giêsu hơn chứ, phải không? Gần vị Thiên Chúa nhập thể hơn, gần vị Thiên Chúa Giáng sinh hơn. Mà Thánh Stephano mãi 33 năm sau. Vậy thì tại sao lại kính Thánh Stephano trước các thánh anh hài là gì? Nó còn như vậy nữa. Thì thưa, các thánh anh hài là những người Do Thái và được giáo hội Công giáo phong là thánh. Nhưng mà dầu sao lúc bây giờ các thánh anh hài cũng chưa có trí khôn là một. Thứ hai là chưa được ơn cứu chuộc bởi Chúa Kitô. Vì các vị đã chết, máu các vị đổ ra vì Chúa Kitô, chết thay cho Chúa Kitô. Do đó được giáo hội Công giáo tôn kính là các thánh do máu của các ngài được liên kết với Chúa Kitô. Nhưng mà
Bởi vì các ngài chưa có khí hồn, chưa có thể tự các ngài việc các ngài làm chứng cho Chúa Kitô đó chết thay cho Chúa Kitô và đóng góp cái máu của mình vào cái vào sự sống của Chúa Kitô đó. Nhưng so với Thánh Stefano, Thánh Stefano là Kitô hữu đã được cứu chuộc là một. Thứ hai là còn cái gì nữa? Là Thánh Phaolô đã làm chứng cho Chúa Kitô, đã ý thức và chủ động làm chứng cho Chúa Kitô. Nhờ đó nên máu của Thánh Stefano có giá trị hơn các thánh anh hài nhiều về chủ quan. Còn về khách quan thì các thánh anh hài, máu của các thánh anh hài dù là chưa có ý thức được là mình chết vì Chúa Kitô, thay cho Chúa Kitô, nhưng máu đó vẫn có giá trị để giáo hội tôn làm thánh. Nhưng mà so với máu của Thánh Stefano, bởi vì Thánh Phaolô đã là Kitô hữu rồi, đã được cứu chuộc rồi, và máu đó đổ ra một cách ý thức hoàn toàn vì đức tin, vì với tràn đầy thánh thần của Chúa Kitô. Do đó nên ngài thật sự là nhân chứng của Chúa Kitô, sát với lại đại lễ Giáng sinh là như vậy. Ôi lạy mẹ Maria, chúng con cảm ơn mẹ cho chúng con thấy được cái gương của Thánh Stefano phó tế tử đạo tin khởi của giáo hội Kitô giáo, của giáo hội con của mẹ. Xin mẹ là nữ vương các thánh tử đạo cho chúng con cũng được có máu tử đạo sẵn sàng chết vì Chúa Kitô và cảm thấy vinh dự được chết cho Chúa Kitô, được chết với Chúa Kitô, được chết trong Chúa Kitô, để nhờ đó chúng con có thể làm cho các linh hồn nhận biết lòng thương xót Chúa hơn nơi mầu nhiệm nhập thể Giáng sinh của con Thiên Chúa làm người. Amen.
Lắng cho đời mang, vui lên hãy vui lên, Chúa yêu thương con người, vui lên hãy vui lên, nước trời đã gần đến nơi rồi, mây ơi hãy tuôn rơi, đấng cứu tình nhân trần, mưa ơi hãy tuôn rơi, phúc ân tình muôn nơi. Nước trời gần kề, không hối lỗi lầm đặt trọn niềm tin, phúc âm loan truyền Chúa sẽ viếng tha.